Bây giờ đến bài chúng ta học về quán về pháp, tức là về bài số 2, số 3 là quán tâm, thọ với tưởng thuộc về tâm. Còn số 4 thì chúng ta học về pháp. Cái chữ pháp nghĩa là tất cả mọi vật hữu hình, hữu tình, vô tình đều gọi là pháp. Cho nên cái chữ pháp tức là quán tất cả, cả vật chất, cả tinh thần, cả hữu tình, cả vô tình, có hình tướng hay không hình tướng đều gọi là pháp. Cho nên cái chữ pháp nó mông mênh lắm, nghĩa là quán về tất cả. Thì đây Phật cho chúng mình quán về mấy cái việc, cái mà chúng ta cần thiết. Cho nên đây Phật dạy chúng ta quán về năm thiền cái, tức là cái pháp về tinh thần, về tâm của chúng ta. Con mắt của Phật thấy rõ chúng ta bị năm cái nghiệp, năm cái thói quen nó ràng buộc, cho nên gọi là thiền cái. Chiền tức là nó chói chúng ta. Chúng ta bị nô lệ, bị chói chặt. Và cái tức là nó úp chụp lấy mình. Nó như là một người mà bị cái mảnh vải đen, nó úp chụp lấy, không còn cựa cậy, không còn thấy được cái gì nữa. Chúng ta bị năm cái thứ này, năm cái mê muội tối tăm, nó úp chụp chúng ta và nó chói chặt chúng ta, cho nên gọi là chiền cái. Một là ái dục, hai là sân giận, ba là thủy miên, bốn là chảo hối, năm là nghi. Cái ái dục nói chữ ái, chúng ta ưa, chúng ta thích, cái mạnh nữa thì gọi là ái, mà quá mạnh thì gọi là dục. Thì chúng ta bị cái ưa thích này nó chói buộc, mà chúng ta lại cứ nhận là tâm tánh của tôi. Tôi ưa cái này, tôi thích cái kia. Vì vậy cái ưa cái thích nó thành, nó mạnh lên thì gọi là ái. Và đến khi nó quá mạnh thì gọi là dục. Cái muốn mà thích lắm, muốn lắm, cái gọi là dục. Thì chúng ta thường bị cái này nó trói buộc, tức là khiến cho chúng ta cứ bị nó sai sự, nó sai khiến chúng mình. Mà chúng ta một khi đã bị cái này thì lại cứ nhận là tánh của tôi. Tôi thích cái lắm, tôi yêu, tôi ghét, cứ nhận là tôi. Thế cho nên vì nhận nó là mình, vì vậy mà thành ra bị nó lôi cuốn. Nhưng mà cái này thể chất của nó chỉ là cái ngu si của chúng mình. Cái ngu si mà tập mãi nó thành cái thói quen, thế rồi thành ra nó làm chủ, mà hóa ra mình là nô lệ. Thế thì chúng ta phải soi lại cái tâm của chúng mình đấy, phải chữa ngay từ cái lúc mà nó bắt đầu khởi cái ưa thích, thì mình phải để ý liền, diệt sớm thì tỉnh ra ngay, biết đây là một cái vướng mắc. Cho nên tỉnh ra thì nó là cái không có. Thì tỉnh ra một cái thì nó tan đi, nó là cái không có. Còn nếu mà cứ để nhận là tâm tánh của mình, nay nhớ nghĩ, mai nhớ nghĩ, thì cái ái là nó thành mạnh, nó nói ra dục, gọi là dục. Thì chúng ta có ngũ dục, có năm cái là nặng nề, là ưa sức thích cái tiền của, rồi cái sắc đẹp, cái ưa được thích cái sắc đẹp này, nó đưa người ta đến cái dâm dục. Có năm cái: tiền của, sắc đẹp, rồi ăn uống, rồi ngủ nghỉ. Đấy, những cái mà mình ưa thích mạnh thì Phật gọi là ái dục. Phải soi lại cái tâm của mình, phải nhớ rằng đây là nó là cái chiền cái. Chiền tức là nó trói buộc mình. Cái nghĩa là nó úp chụp lên mình, nó sai sử mình từ đầu đến chân. Cái sân giận cũng thế, mỗi khi trái ý thì mình nổi giận. Thì tất cả chúng ta đều có năm cái này. Chỉ khi nào mà đến quả thánh chúng ta mới giải thoát được. Cho nên vị nào mà để tâm để tự giải thoát năm cái này thì cái vị ấy đang làm bậc thánh hiện. Thủy miên là cái ngủ. Chúng ta có cái si nghiệp cho nên tối nào cũng phải ngủ. Tuy nói là đời sống 100 năm mà đã mất một nửa là ban đêm là đi ngủ rồi. Thế nhưng đây cái việc ngủ về ban đêm là cái nghiệp. Có cái thân người thì nó đành ngủ. Nhưng mà chúng ta cũng có một cái nghiệp này nó quá nặng. Có bị những cái giờ tu, giờ học nó cứ ngủ gục. Thế thì chúng ta phải soi xem cái nguyên do vì sao mà mình có cái thói nó cứ ngủ gục. Nếu mà nó là mệt nhọc thì mình phải cho nó nghỉ ngơi, sửa chữa cho cái thần kinh của mình ấy, nó được bình an. Nhưng mà cũng có khi vì cái nghiệp báo, có những người cứ tờ giờ kinh tụng thì ngủ, bắt đầu muốn học bài thì nó ngủ. Đó là cái báo, cái quả báo nó phá. Nếu mà là tội báo ấy, thì phải sám hối. Nếu là mệt nhọc ấy, thì phải có sự nghỉ ngơi và phải có thuốc men để thích ứng. Thế còn bình thường thì phải làm sao giữ cho mình tỉnh táo. Cho nên cái thủy miên này cũng một, nó là một cái mà những các vị tu thiền sợ nhất ấy. Coi như một cái chiền cái nặng nề nhất ấy. Thầy nhớ bà Tám Thanh Chánh, bà sang bên Nhật, bà học thiền định. Bà kể chuyện rằng ở trong những các cái thiền đường, mà đây là cái việc ngày nào cũng có xảy ra chứ không phải là cái chuyện hiếm hoi. Bà nói là hàng ngày có những vị mà bị cái hôn trầm, cái thủy miên này cho đến nỗi cứ ngồi ngủ. Mà đến nỗi trong những các vị người ta đi gián thiền, người ta bế sốc hẳn cái người, người ta ném qua cửa sổ, ta vứt ra ngoài vườn mà cũng không tỉnh. Đó. Mà bà nói rằng cái việc thủy miên này xảy ra hàng ngày, có xảy ra chứ không phải là cái chuyện hiếm đâu. Cho nên chúng mình số đông, chúng mình chưa có cái chỗ tu đến nơi đến chốn. Cho những các vị người ta chuyên tu thì có những cái nghiệp này nó hiện lên rõ mới nhiều. Thế còn chảo hối, chảo là chúng ta thường gọi là chảo cử, nghĩa là cái cử động lăng xăng, không có an định. Hối là hối hận về cái việc hối mình làm một cái lỗi lầm mà mình bị có biết hối là cái quý. Nhưng mà một khi làm lỗi rồi, biết cái này là sai thì mình sám hối rồi nguyện trừ tiền. Đấy. Rồi thôi, từ nay một dạ làm lành, chứ đừng có để cái hối hận nó dây dứt. Nó cứ sáng nhớ tới, chiều nhớ tới, để trong lòng nó dây dứt thì cái ấy nó chướng, khiến cho chúng mình không tu được. Thế thì tóm lại cái chảo hối là tất cả những cái gì nó làm cho cái tâm của chúng mình không an định được, nó cứ dây dứt, nó cứ lăng xăng thì chúng ta đều phải bỏ. Còn cái nghi, nghi đây là nói về cái nghi chánh pháp. Đức Phật thấy tất cả chúng ta vẫn có cái nghi này, bởi vì chúng ta là ở trong cái vô minh, cái mê muội. Cho nên đối với chánh pháp của Phật, chúng ta tuy có học, tuy có hiểu, tuy có tu, nhưng hời hợt thôi. Phải đến khi nào chứng được quả thánh, chúng ta mới hết được cái nghi này. bằng cớ như bây giờ chúng ta học những các pháp môn Phật dạy ở đây, những các pháp quán Phật dạy ở đây, nếu chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta tin, nhưng mà chúng ta đâu có thực hành. Mà dù có thực hành cũng hời hợt, không có chuyên cần. Đó là cái tướng của nghi. Cho nên chúng ta mới không hết lòng. Vì vậy Phật dạy lên đến chứng quả Tu Đà Hoàng mới hết được cái nghi này. Đây là một cái triền cái khó. Thế cho nên chúng ta nhớ rằng Phật minh bạch chỉ cho chúng ta có 5 cái nghiệp, 5 cái thói quen, 5 cái nghiệp nặng nề. Đây là gọi là kẻ thù không đội trời chung của những người tu hành. Thế mà chúng ta lại cứ nhận là tâm tánh của mình. Tôi ưa, tôi thích, tôi phiền, tôi không bằng lòng, cứ nhận là tôi. Thế cho nên Phật dạy chúng ta phải chuyên cần soi về tâm mình. Nếu mà nó đã có thì phải lo đoạn diệt. Đoạn diệt mà chúng ta phải theo dõi đoạn diệt cho đến khi nó không sanh nữa. Mà phải minh bạch biết chắc chắn nó không sanh nữa. Chúng ta phải lo giải thoát cái tâm của chúng ta. Hết được 5 cái này thì gọi là tâm giải thoát. Mà nếu còn 5 cái này là mình còn bị chiền cái. Chiền là trói, cái là nó úp chụp lên mình, khiến cho mình không tỉnh được ra. Thì chúng ta phải lo về cái ái dục, cái sân giận. Tuy rằng nó là hai cái đối nhau, nhưng mà cái gốc của nó chính là ở cái ngu si. Cái gốc của nó là ở cái ngu si. Vì mình cho cái thân này là thật, trong này thì chấp cái thân này là thân thể của mình. Cho nên Phật dạy phải quán bất tịnh để giải được cái ngu si ấy. Ngoài thì cho 5 trần là thật: sắc, thanh, hương, vị, xúc, cảnh, trần. Cứ cho là thật. Cho nên mới tham đắm, mà trái ý thì sân giận. Cho nên trong ấy thì phải quán bất tịnh, ngoài thì phải quán 3 cái ai có dè để mà chữa cái bệnh này. Quán cho đến khi cái tâm của mình nó giải thoát được thật sự. Thế mà hàng ngày vẫn cứ phải làm chủ cái tâm, kiểm soát cho đến khi chứng quả thánh. Khi chứng được quả thánh rồi mới tin được cái tâm của mình. Còn bây giờ đây nó cứ đang chứa những cái độc, mà chúng ta còn chẳng những là ở trong vòng luân hồi, mà lại còn ở trong cái dục giới. Tức là còn y nguyên đủ cả 5 cái triền cái này. Cho nên phải coi về, soi cái tâm mình hàng ngày, mà lo gỡ, từ từ gỡ dần đi. Ở đây Phật dạy chúng ta phải quán cái tâm mình này, 5 cái triền cái này cho đến đoạn diệt. Mà đoạn diệt cho đến khi nó không có tái sanh trở lại thì mới yên được cái tâm.